Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Happy City, Transforming Our Lives Through Urban Design là sách phi hư cấu về quy hoạch đô thị của nhà văn và đô thị học người Canada, Charles Montgomery. Xuất bản năm 2013, cuốn sách đặt một câu hỏi trực tiếp nhưng rộng lớn: thành phố khiến con người sống vui hơn, khỏe hơn và gắn bó hơn bằng cách nào? Montgomery kết nối nghiên cứu về tâm lý học, khoa học hạnh phúc, hành vi, giao thông và kiến trúc với các quan sát tại nhiều đô thị. Luận điểm trung tâm là môi trường xây dựng không hề trung tính. Cách ta đi lại, gặp gỡ, tiếp cận thiên nhiên, sử dụng đường phố và không gian chung có thể định hình cảm xúc, lựa chọn hàng ngày và quan hệ xã hội. Thay vì xem thành phố chủ yếu là tập hợp nhà cửa, đường xá và chỉ tiêu tăng trưởng, tác giả xem nó như một dự án nâng cao chất lượng sống. Sách vừa phê bình hệ quả của sự lệ thuộc vào ô tô và phát triển dàn trải, vừa khảo sát những điều kiện thiết kế giúp đời sống đô thị trở nên dễ chịu, công bằng và bền vững hơn. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, thành phố là một môi trường định hình hạnh phúc, không chỉ là phông nền của đời sống. Điểm xuất phát của Happy City là thay đổi cách nhìn về quy hoạch. Montgomery cho rằng thành phố không chỉ chứa đựng hoạt động của con người mà còn tác động liên tục đến cách con người cảm nhận và hành động. Một khu phố có vỉa hè thân thiện, dịch vụ gần nhà và nơi để dừng lại thường tạo điều kiện cho đi bộ, giao tiếp và cảm giác làm chủ đời sống. Ngược lại, một môi trường bị chia cắt bởi đường lớn, khoảng cách xa và các không gian khép kín có thể làm tăng sự cô lập, căng thẳng và thời gian di chuyển. Tác giả đặt tư duy này trong truyền thống lâu đời về eudaimonia, tức quan niệm Hy Lạp về một đời sống tốt đẹp và phát triển toàn diện. Thành phố, đặc biệt là các không gian chung như quảng trường, từng là nơi công dân gặp nhau để trao đổi, tham gia và xây dựng đời sống tập thể. Vì vậy, hạnh phúc trong sách không bị thu hẹp thành cảm giác vui vẻ nhất thời. Nó gắn với sức khỏe, quyền tự chủ, sự thuộc về và khả năng duy trì các quan hệ có ý nghĩa. Cách tiếp cận này buộc người đọc đánh giá các quyết định về đất đai, giao thông hay nhà ở bằng một câu hỏi sâu hơn: chúng tạo ra kiểu đời sống nào cho cư dân? Thứ hai, sự lệ thuộc vào ô tô và đô thị dàn trải có cái giá về thời gian, sức khỏe và kết nối. Montgomery không phủ nhận lợi ích thực tế của xe hơi, nhưng ông phân tích cái giá khi ô tô trở thành nguyên tắc tổ chức chủ đạo của thành phố. Mô hình phát triển dàn trải thường tách xa nhà ở, nơi làm việc, trường học, cửa hàng và không gian công cộng. Hệ quả là nhiều hoạt động thiết yếu đòi hỏi một chuyến lái xe, còn thời gian hàng ngày bị tiêu hao trong việc di chuyển. Cảm giác riêng tư và nhà rộng ở vùng ven có thể hấp dẫn, nhưng lợi ích đó cần được cân cùng chi phí nhiên liệu, tắc nghẽn, ít vận động và ít cơ hội gặp gỡ tự nhiên. Sách đặc biệt chú ý đến kinh nghiệm đi làm. Một chuyến đi quá dài không chỉ là bất tiện về logistics mà có thể lấy mất thời gian dành cho ngủ nghỉ, gia đình, bạn bè và hoạt động cộng đồng. Montgomery nhắc đến nghiên cứu cho thấy mức thời gian đi lại mà nhiều người mong muốn vào khoảng 16 phút mỗi chiều. Con số này không phải công thức áp dụng cho mọi nơi, nhưng minh họa một nguyên lý quan trọng. Sự gần gũi của các nhu cầu thường nhật có giá trị lớn đối với chất lượng sống. Phê bình của tác giả vì thế hướng đến cấu trúc đô thị tạo ra sự bắt buộc phải lái xe hơn là đổ lỗi cho lựa chọn cá nhân của người dân. Thứ ba, đi bộ. Xe đạp và giao thông công cộng tạo ra thành phố ở quy mô con người. Từ phê bình đô thị dành cho xe hơi, Happy City chuyển sang câu hỏi tích cực hơn: thiết kế thế nào để con người có nhiều lựa chọn di chuyển tốt hơn? Đi bộ không chỉ là phương thức thay thế xe cơ giới. Khi người dân đi bộ, họ nhận biết khu phố rõ hơn, có cơ hội quan sát, ghé vào cửa hàng, chào hỏi hàng xóm và sử dụng không gian công cộng. Những tiếp xúc ngắn này có thể không dẫn đến tình bạn ngay lập tức, nhưng chúng tạo nên cảm giác quen thuộc và tin cậy trong đời sống đô thị. Xe đạp và giao thông công cộng cũng mở rộng lựa chọn cho người không muốn hoặc không thể lái xe, đồng thời sử dụng không gian hiệu quả hơn so với dòng xe cá nhân đông đúc. Tuy nhiên, tác giả không trình bày các giải pháp này như khẩu hiệu đơn giản: người dân sẽ khó đi bộ nếu đường quá nguy hiểm, vỉa hè bị đứt đoạn, các điểm đến quá xa hoặc thời tiết không có chỗ trú. Họ cũng khó chuyển sang xe đạp hay xe buýt nếu mạng lưới thiếu an toàn, thiếu tin cậy và không kết nối. Vì vậy, trọng tâm là thiết kế một hệ thống đồng bộ gồm mật độ phù hợp, đường phố dễ qua, dịch vụ gần, hạ tầng an toàn và phương án di chuyển đa dạng. Thành phố hạnh phúc là nơi việc lựa chọn cách đi lại lành mạnh và ít căng thẳng trở nên khả thi trong đời sống thật. Thứ tư, không gian công cộng và những cuộc gặp tình cờ nuôi dưỡng cảm giác thuộc về. Một đóng góp nổi bật của cuốn sách là nhấn mạnh giá trị xã hội của không gian chung. Công viên, quảng trường, vỉa hè, chợ và vườn cộng đồng không chỉ là phần trang trí hay tiện ích phụ trợ, Chúng là hạ tầng cho sự hiện diện cùng nhau, nơi người dân có thể nhìn thấy những người khác, dừng lại, trò chuyện hoặc đơn giản là cảm nhận mình thuộc về cuộc đời sống. Montgomery quan tâm đặc biệt đến những cuộc gặp tình cờ. Trong một khu phố có nhịp sống đi bộ và nhiều điểm đến gần nhau, khả năng chạm mặt bạn bè, hàng xóm hay người quen tăng lên mà không cần phải lên lịch trước. Sự ngẫu nhiên này làm cho mạng lưới xã hội dễ được duy trì hơn, nhất là với những người có ít thời gian hoặc mới đến thành phố. Song không gian công cộng chỉ phát huy tác dụng khi nó dễ tiếp cận, an toàn, được chăm sóc và thực sự chào đón nhiều nhóm người. Một quảng trường hoành tráng nhưng bị cô lập, hoặc một công viên khiến người dùng cảm thấy bất an, không tự động tạo ra cộng đồng. Lập luận của Montgomery do đó không phải là cứ xây thêm không gian trống là đủ. Điều quan trọng là bố trí các không gian ấy trong mạng lưới đời sống hàng ngày để chúng hỗ trợ gặp gỡ, nghỉ ngơi, vui chơi và tham gia công dân. Cuối cùng, cây xanh và thiết kế dựa trên bằng chứng thay thế các ảo tưởng quy hoạch từ trên xuống. Happy City xem thiên nhiên trong đô thị là thành phần thiết yếu của môi trường sống lành mạnh, chứ không phải món xa xỉ chỉ dành cho khu vực giàu có. Cây xanh, công viên nhỏ, vườn trên mái và các mảng tự nhiên có thể đem lại chỗ nghỉ cho mắt, cơ hội vận động và một khoảng cách cần thiết với nhịp độ căng thẳng của phố xá. Montgomery liên hệ việc tiếp cận không gian xanh với sức khỏe tinh thần, qua đó đặt vấn đề phân bổ công bằng. Nếu công viên và bóng mát chỉ tập trung ở một số khu, lợi ích sức khỏe và xã hội của chúng cũng bị phân phối không đều. Song cuốn sách không đề xuất một bản thiết kế lý tưởng, có thể sao chép nguyên si. Qua các ví dụ về những thử nghiệm quy hoạch hiện đại và thất bại của đô thị được tổ chức quá máy móc, tác giả cảnh báo về việc tin rằng hình thức hoành tráng tự, nó sẽ tạo ra đời sống tốt. Thành phố cần được đánh giá từ trải nghiệm thực tế của cư dân, không chỉ từ bản vẽ, lưu lượng xe hay hình ảnh quảng bá. Điều này dẫn đến phương pháp dựa trên bằng chứng và thử nghiệm, quan sát con người sử dụng, nơi trốn ra sao, lắng nghe phản hồi, rồi điều chỉnh thiết kế. Đó là cách tiếp cận khiêm tốn hơn, nhưng phù hợp với sự phức tạp của đời sống đô thị. Kết luận, Happy City phù hợp với người làm quy hoạch, kiến trúc, giao thông, phát triển nhà ở và chính sách công, nhưng không chỉ dành cho giới chuyên môn. Cư dân đô thị, sinh viên và bất kỳ ai từng băn khoăn vì sao một khu phố khiến mình dễ chịu, còn nơi khác lại mệt mỏi, cũng có thể tìm thấy một khung suy nghĩ hữu ích. Lợi ích thực tế của sách là giúp người đọc nhìn những vấn đề tưởng quen thuộc như kẹt xe, thiếu công viên nhà ở xa, nơi làm việc hay vỉa hè kém an toàn, như các yếu tố liên kết với sức khỏe và quan hệ xã hội. Về mặt trí tuệ, sách nhắc rằng hạnh phúc không hoàn toàn là chuyện riêng tư hay kết quả của thu nhập cá nhân. Nó còn được tạo điều kiện hoặc bị cản trở bởi các quyết định thiết kế tập thể kéo dài nhiều thập kỷ. So với nhiều sách đô thị tập trung chủ yếu vào kỹ thuật hạ tầng, hiệu quả kinh tế hoặc mỹ học kiến trúc, tác phẩm của Montgomery nổi bật vì lấy trải nghiệm sống của cư dân làm tiêu chuẩn xuyên suốt. Ông kết hợp khoa học hạnh phúc với quan sát về đường phố, giao thông, không gian xanh và cộng đồng, mà không biến chúng thành công thức một chiều. Cuốn sách cũng có giá trị vì nối lợi ích cá nhân với các mục tiêu xã hội và môi trường như giảm phụ thuộc vào xe hơi, tăng tiếp cận không gian chung và tạo điều kiện cho đời sống gần gũi hơn. Đây là một lời mời đánh giá thành phố bằng chất lượng của cuộc sống hàng ngày. Nếu bạn muốn ủng hộ Charles Montgomery, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!